Tuấn Điệp và Khánh Thư kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 1 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay chính thức khóa một chiều đối với các thuê bao chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin.
Chuẩn bị công bố chi tiết gói tín dụng 120.000 tỷ cho vay nhà ở xã hội và nhà ở công nhân.
Giá ga giảm sâu trong ngày đầu tháng 4.
Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt khái niệm chính sách đối ngoại sửa đổi của Liên bang Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đêm qua, các thuê bao di động chưa cập nhật thông tin để chuẩn hóa với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã bị khóa SIM một chiều. Đại diện Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, nếu không có gì thay đổi, sau 12 giờ đêm qua sẽ có khoảng 1,7 triệu thuê bao di động bị khóa một chiều. Đến ngày 15 tháng 4, nhà mạng sẽ tiếp tục khóa dịch vụ 2 chiều với những SIM chưa chuẩn hóa. Từ ngày 15 tháng 5, số thuê bao không chuẩn hóa thông tin sẽ bị thu hồi. Như vậy là từ nay đến ngày 15 tháng 5, người dùng di động cần chủ động chuẩn hóa thông tin thuê bao để tránh bị thu hồi số điện thoại đang dùng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết trong khoảng 1 đến 2 ngày tới sẽ có văn bản chính thức về gói tín dụng 120.000 tỷ cho vay mua nhà ở xã hội và nhà ở công nhân. Cơ chế cho vay sẽ do các ngân hàng quyết định nhưng lãi suất sẽ giảm 1,5% với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư nhà ở công nhân, nhà ở xã hội và nhà xây lại chung cư cũ. Cùng với đó là giảm 2% với người mua với cơ chế thông thoáng. Lãi suất cho vay dự kiến từ 8,2 đến 8,7% một năm, thời gian áp dụng 3 năm cho chủ đầu tư và 5 năm cho người mua nhà.
Bộ Công Thương vừa công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Theo đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của EVN lỗ hơn 36.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2022 của EVN đã giúp giảm lỗ cho EVN còn hơn 26.200 tỷ đồng. Từ khoản lỗ này, EVN tiếp tục đề nghị tăng giá điện để cân đối hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, theo Cục Điều tiết Điện lực, do giá điện tác động lớn đến đời sống kinh tế vĩ mô nên sẽ được tính toán kỹ lưỡng.
Từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 4, Bảo hiểm xã hội Hà Nội sẽ trả lương hưu hàng tháng thành hai đợt. Việc này giúp người mới nhận quyết định hưởng lương hưu nhận ngay chế độ tháng đó thay vì chờ tới tháng sau. Đợt 1, Bảo hiểm xã hội Hà Nội lập danh sách chi trả cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và các trường hợp đã được ban hành quyết định hưởng lương hưu mới. Đợt 2, Bảo hiểm xã hội Hà Nội lập danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bổ sung những trường hợp có quyết định hưởng lương hưu mới hoặc tiếp nhận hồ sơ chuyển đến từ một bảo hiểm xã hội tỉnh khác, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công an Nhân dân.
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội dịp Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Cụ thể, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 bằng tiền mặt bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5. Chi trả qua ATM bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 5 tháng 5.
Từ đầu năm đến nay, một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận số trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng nhanh. Cụ thể như Bạc Liêu gần 200 ca, An Giang là hơn 1.000 ca, Đồng Tháp gần 900 ca. Vì vậy, ngành y tế khuyến cáo khi gặp các triệu chứng sốt cao kèm theo các biểu hiện như nôn mửa, mê sảng, da đổi sắc bầm thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông được tăng cường để tháo gỡ ùn tắc đăng kiểm do thiếu hụt nhân sự tại các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành đăng kiểm cho hơn 35.500 phương tiện xe cơ giới. Từ đó nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu kiểm định phương tiện của nhân dân, giảm tải ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm.
Từ ngày hôm nay, giá ga bán lẻ trong nước sẽ có một phiên giảm giá sâu. Cụ thể, các hãng ga sẽ giảm giá với loại bình ga 12kg với mức giảm 58.000 đến 62.000 đồng một bình, tương đương giá ga sẽ giảm khoảng 5.000 đồng một kg. Trong khi đó, loại bình ga 45kg sẽ giảm đến 217.500 đồng một bình.
Tiếp theo là các thông tin thời sự quốc tế. Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt bản cập nhật khái niệm chính sách đối ngoại của Liên bang Nga. Khái niệm chính sách đối ngoại được cập nhật này sẽ là cơ sở cho những hoạt động tiếp theo của Nga trong các vấn đề quốc tế. Tổng thống Putin nêu rõ việc mở rộng quan hệ với các đối tác có tinh thần xây dựng và tạo điều kiện để các quốc gia không thân thiện từ bỏ chính sách thù địch với Nga cần được đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, nhà lãnh đạo cũng kêu gọi nâng cao vai trò của Nga trong việc định hình một trật tự thế giới đa cực và công bằng hơn.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 30 tháng 3 khẳng định những nỗ lực tạo ra các cơ chế hợp tác mới giữa Nga và các quốc gia thân thiện, bao gồm cả Cuba, sẽ không phụ thuộc vào Mỹ. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng mối liên kết chiến lược giữa Moscow và La Habana bắt nguồn từ quan hệ con người, sự cảm thông giữa các dân tộc, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển. Theo ông Lavrov, chính phủ Nga và Cuba đang mở rộng các cơ chế và năng lực để đạt được kết quả mong muốn, bất chấp các biện pháp hạn chế do phương Tây áp đặt.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 31 tháng 3 thông báo đường dây nóng quân sự giữa nước này và Trung Quốc đã đi vào hoạt động. Tuyên bố của bộ trên nêu rõ đường dây liên lạc này nhằm thúc đẩy lòng tin và tránh các sự cố bất ngờ giữa hai nước. Cùng ngày 31 tháng 3, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đã công bố kế hoạch tới Trung Quốc vào cuối tuần này, trong đó có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Tần Cương. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Nhật Bản tới Trung Quốc kể từ tháng 12 năm 2019, và ông Hayashi cũng là người đầu tiên có cuộc gặp trực tiếp với những người đồng cấp Trung Quốc kể từ tháng 11/2020.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg ngày 31 tháng 3 thông báo Phần Lan sẽ chính thức là thành viên thứ 31 của tổ chức này trong vài ngày tới sau khi được sự chấp nhận của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thông báo riêng, Tổng thư ký NATO khẳng định Phần Lan sẽ mang lại những đóng góp giá trị cho liên minh quân sự này. Ngoại trưởng các nước thành viên của NATO sẽ nhóm họp tại trụ sở ở Bruxelles của Bỉ vào tuần tới để hoàn tất tiến trình kết nạp Phần Lan.
Ngày 31 tháng 3, quân đội Philippines đã tổ chức hoạt động diễn tập bắn đạn thật với quân đội Mỹ tại doanh trại lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á này. Đây là một phần trong các cuộc tập trận giữa quân đội hai nước nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Manila trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Hơn 3.000 binh sĩ Philippines và Mỹ đã tham gia cuộc tập trận thường niên kéo dài 3 tuần mang tên Salaknip. Trong ngày 31 tháng 3, hai bên đã thực hiện diễn tập chống tăng và bắn đạn thật, cũng như khai hỏa hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao.
Báo cáo cập nhật kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới WB công bố ngày 31 tháng 3 dự báo tăng trưởng ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương sẽ tăng lên 5,1% trong năm nay, từ mức 3,5% của năm ngoái. Bản báo cáo cũng cho thấy Thái Lan và Malaysia là hai quốc gia có tốc độ phát triển ổn định ở khu vực.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Theo Deadline, phần 2 của loạt phim đình đám Gia tộc Rồng sẽ giảm thời lượng so với phần đầu tiên. Cụ thể là một phát ngôn viên của HBO đã xác nhận series này có tổng cộng là 8 tập, giảm 2 tập so với phần 1. Nguồn tin này cũng cho biết phim dự kiến ra mắt vào mùa hè 2024. Phần 1 của bộ phim được công chiếu trên HBO và HBO Max vào tháng 8 năm 2022 và nhận được nhiều đánh giá tích cực về nội dung, hiệu ứng hình ảnh, nhạc nền phim và diễn xuất. Đầu năm 2023, phim giành được giải Quả Cầu Vàng cho hạng mục phim truyền hình xuất sắc thể loại chính kịch.
Nối tiếp thành công của 3 phần phim trước đó, Kingdom of the Planet of the Apes, tự Việt là Hành Tinh Khỉ, được tiết lộ là đang trong quá trình sản xuất. Theo tiết lộ này, dự án này dự kiến ra rạp vào giữa năm 2024 và được lấy bối cảnh của nhiều năm sau sự kiện Hành Tinh Khỉ 2017. Nhiều tộc khỉ đã xuất hiện trong ốc đảo nơi Caesar đã dẫn đồng loại của mình tới, trong khi con người lại trở về thời kỳ sống hoang dã. Chứng kiến điều này, thủ lĩnh của một bộ tộc khỉ khác bắt đầu hành trình tìm kiếm tự do với chìa khóa là một người phụ nữ trẻ.
Cuối cùng, nếu quý thính giả là fan của thể loại phim hoạt hình, thì tháng 4 này đừng bỏ qua sự trở lại của anh em Super Mario. Đây là bộ phim hoạt hình được chuyển thể từ trò chơi nổi tiếng của Nintendo. Nội dung phim kể về hành trình phiêu lưu của anh chàng thợ sửa ống nước Mario khi đặt chân đến Vương quốc Nấm. Ở đây anh gặp công chúa Peach và tham gia vào cuộc chiến chống kẻ xấu để cứu anh trai của cô. Phim sẽ được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc ngay trong tuần tới, từ ngày 7 tháng 4.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo tiết lộ của Aaron Pepe, Paris Saint-Germain đã buông súng trong cuộc chiến giữ chân Lionel Messi. Vì nhiều lý do khác nhau, đội bóng thủ đô Paris đã chấp nhận để Nkunku ra đi theo dạng tự do. Ngôi sao người Argentina hiện đã nhận được nhiều lời mời từ các câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út, Mỹ và Barcelona.
Mặc dù đang sở hữu nhiều trung vệ trong đội hình, nhưng Arsenal vẫn nhắm chiêu mộ Eric Garcia trong phiên chợ hè 2023. Đây được cho là mục tiêu của huấn luyện viên Arteta. Về phần mình, Garcia đang gặp khó khăn trong cuộc chiến cạnh tranh ở Barcelona.
Cựu chủ tịch Inter Milan, ông Massimo Moratti cho rằng Antonio Conte là sự lựa chọn tốt nhất cho ghế nóng ở sân Giuseppe Meazza. Ông đánh giá nhà cầm quân này sẽ giúp cho Nerazzurri trở lại ngôi vương của Serie A.
Huấn luyện viên Xavi đã công bố danh sách 21 cầu thủ tham dự trận đấu với Elche thuộc vòng 27 La Liga. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bản danh sách này là sự vắng mặt của 5 cầu thủ Pedri, Dembele, De Jong, Christensen và Rafinha.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút
chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tuấn Hiệp.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, lúc này ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dày đặc xuất hiện nhiều nơi ở vùng ven biển và các tỉnh vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Tầm nhìn xa vì thế giảm thấp, đường xá cũng trơn trượt hơn, khiến cho việc lưu thông của người dân ở đây cũng gặp khó khăn. Trong khi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ trời đã giảm mây và hửng nắng nhẹ. Nền nhiệt ngày hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ phổ biến từ 25 đến 27 độ. Riêng các tỉnh Hòa Bình, Sơn La nhiệt độ cao hơn từ 30 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sáng nay còn có nhiều mây, lất phất mưa ở ven biển, nhưng đến trưa và chiều thì trời sẽ bật nắng, nhiệt độ ngày tăng lên mức 28 đến 31 độ. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận có nắng sớm nên nhiệt độ cao 32 đến 33 độ. Đối với Nam Bộ và Tây Nguyên, hôm nay nhiệt độ đều duy trì mức cao, với khu vực Tây Nguyên nắng mạnh nhất từ 13 đến 15 giờ chiều, ngưỡng nhiệt là 32 đến 34 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ nắng mạnh nhất sớm hơn từ 11 đến 15 giờ chiều. Trong đó vùng miền Đông vẫn là nơi nắng gắt với nhiệt độ ngày cao 36 đến 37 độ. Ở khu vực miền Tây cũng có nắng nóng nhưng ở mức 1/2 vùng và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 34 đến 36 độ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.